Ông Tây cười đủ cả 32 cái răng, so vai một cái, vòng tay sau lưng ôm lấy Phúc một cách thân ái, như ôm một nhân ngải đẹp, và bảo thư ký: "Này Sang, mày dẫn quý bà làm thông ngôn cho quý bà hiểu những lời tao cắt nghĩa với quý ông trong khi ta đi chọn xe đây." Quay lại Tấn, ông hỏi: "Còn ngài, xin lỗi ngài, hẳn ngài được cái hân hạnh là anh em với nhà triệu phú." Tấn gật đầu: "Thế thì tôi xin chúc ngài làm thế nào giúp cho nhà triệu phú được nhiều việc hữu ích." Tấn cười nhạt bảo Phúc: "Đấy, thế có cáo không? Nước chảy chỗ trũng, có khác, nó chúc mình hẳn hoi, vậy mà té ra nó vẫn chỉ là chúc thằng trúng số 10 vạn. Vì lẽ chính ông Tây ấy không biết tí tiếng Nam nào, cho nên ông Ký Sang cũng dám góp chuyện: "Thưa các ông, Tây này biết cả ăn mắm tôm là ngon." Sau khi ưng ý chiếc xe tối tân 18 mã lực, 8 chỗ ngồi, hình dáng cánh cam, đáng giá 5.500 bạc, Phúc bảo muốn đi thử. Cố nhiên ông chủ gọi ngay chauffeur: "Rồi xin lỗi, không có thì giờ cùng lên ngồi xe. Chuyện trả tiền, Tịnh không đã động đến." Chiếc xe ấy, sau khi đưa ba người dạo một vòng quanh Hà Thành, thì đổ lại trước cái nhà bé nhỏ ở phố Hàng Gai. Sau khi mọi người đã xuống, Phúc bảo tài xế: "Thôi cứ đánh xe về hiệu, nay mai tôi đến lấy." "Dạ bẩm vâng, có hề gì không?" "Dạ bẩm không." "Không đem được khách quay lại sở, bác không sợ bị lão chủ nó sẽ trách cứ gì à?" "Bẩm không hề gì, thế là thường lắm ạ." "Thế ngộ tôi quỵt mấy giờ rồi không mua?" Người tài xế cười mà rằng: "Bẩm thế nào rồi ngài cũng mua ạ." Phúc cho người tài xế ấy đồng bạc, đứng nhìn theo chiếc xe tối tân cho mãi đến lúc nó đã khuất. Chẳng biết rằng lúc ấy bà con hàng phố cũng lố nhố đứng chen vai trong bậu cửa nhìn anh. Trước khi vào nhà, vợ anh đã nói to, có lẽ cốt để thiên hạ cùng nghe cho vui: "Cậu bảo thế nào, chứ tôi tưởng 6.000 cái xe ấy rẻ lắm." Ba người chưa vào hẳn trong nhà, cụ Phán đã ton ton chạy ra với cái thái độ của người lúc nào cũng cho mình là quan trọng: "Gớm, nhiều người đến hỏi quá." Bà mẹ cũng chạy ra đón và hỏi: "Khốn nạn, đã tậu ô tô ngay làm gì, đi đâu mà cần ô tô?" Vợ Phúc hơi cong môi lên: "Cứ như đẻ thì lại để số tiền ấy tậu thêm một cái nhà nữa là hết chuyện." Phúc hững hờ đáp: "Không à, tậu hai cái xe nữa là khác ấy." Vào hẳn trong nhà rồi, Phúc được cô Đức bưng tới một cái khay trông có hơn 20 chiếc danh thiếp. Mới giàu được có 2 hôm, anh chưa được nếm cái khổ của nhà tư bản khi đi vắng về phải xem danh thiếp, xem tên họ, chức nghiệp của những kẻ đến làm phiền mình. Cho nên thoạt đầu anh chỉ thấy vui vẻ, cái khoan khoái của người mới được hiểu rõ cái chân giá trị, cái địa vị cao quý của mình, thấy mình là to. Lòng tự ái của anh rất được thỏa mãn. Anh đọc những danh thiếp ấy bằng cái óc tò mò của một thiếu niên lần đầu trong đời được thơ của tình nhân vậy. Vì lẽ những người để danh thiếp lại chẳng phải là không có địa vị to trong xã hội, nên chỉ mỗi dòng chức nghiệp hiện ra trước mắt Phúc cũng đủ là một cái điều khoản trong chương trình kiến thiết cuộc đời vương giả của anh. Trước lúc ấy, anh chưa có một ý kiến rõ rệt về sự tiêu tiền. Bây giờ, ngần ấy cái danh thiếp đối với anh đã gần thành một công trình tổ chức. Đó là một ông thầu khoáng, một nhà nghiệp chủ, một nhà kỹ nghệ, 3 nhà buôn lớn, một kiến trúc sư, một nhà họa sĩ, một nhà cho vay lãi, 3 phóng viên nhà báo và một ông hội trưởng của hội từ thiện. Phúc hỏi em gái: "Thế cô tiếp đãi người ta như thế nào?" "Ông nào em cũng mời vào nhà, mời thuốc, mời nước hẳn hoi. Nhiều ông không vào, chỉ đưa danh thiếp rồi đi. Ai cũng bảo để rồi sẽ quay lại." "Ấy chết, bao giờ họ quay lại?" "Có 3 ông nhà báo thì kêu 7 giờ sẽ quay lại, còn những người khác không ai nói rõ." Phúc đưa cho Tấn cái danh thiếp của ông hội trưởng hội từ thiện, hỏi ý kiến. Tấn đáp ngay: "Cái mã này thì lại đến xin tiền đây chứ gì. Hồi tôi trúng 4.000, lão này cũng đã tìm tôi mãi." "Thế anh có cho hội của hắn đồng nào không?" "Có, đã phải quyên cho hội mất 20. Nhưng mà ấy là tôi chỉ trúng có 4.000 thôi, mới thế, còn anh chắc phải khác." Phúc cao mặt giận dữ đáp: "Cái hội này buôn bán cả người chết thì còn từ thiện chó gì? Chẳng qua một lũ quà bay chung quanh cái thây ma, một lũ người hiếu danh, khọm già, đĩ lõa, hội họp nhau để lòe đời, mưu việc tư lợi, vì huy chương, bài ngà, lấy việc từ thiện ra làm cớ che đậy bao nhiêu hành động bất lương ám muội." Phúc thấy còn có thể nói mãi không bao giờ hết những lời buộc tội cay đắng, Tuy rằng anh vẫn biết là bạn có thể cười anh chưa chi mới giàu mà đã hết ngay cái lòng vị tha ngày xưa. Nhưng Tấn đứng lên cười nhạt, giơ tay ra kêu. Thôi, một công việc thế là xong cả rồi. Tôi xin phép. Phúc ngơ ngác một lúc rồi bảo. Anh ở đây ăn cơm với tôi có được không? Tấn lại lắc đầu. Thôi không tiện. Ô hay, sao lại không tiện? Đấy rồi anh sẽ biết. Những lúc như thế này anh đối với người nhà anh, mỗi phút họp mặt nhau đều là quý lắm. Nếu tôi cứ ở lại thì gia đình anh sẽ không nói được những câu chuyện riêng với anh. Thôi để lúc khác anh em mình với nhau còn lo gì. Phúc vẫn không bắt cái tay bạn giơ ra, nghĩ rồi nói. Anh cũng có lý lắm đấy. Nhưng mà theo ý tôi thì tôi lại được cần có anh ở bên cạnh tôi lắm. Rõ tức quá. Bọn làm báo lại hẹn chốc nữa, 7 giờ sẽ quay lại. Tôi thấy 4 tờ nhật báo có ảnh cả rồi mà. Nhưng tôi chưa đáp một cuộc phỏng vấn của tờ báo. Vậy anh đã nghĩ rất kỹ những lời đáp họ? Cũng chưa. Nội, nếu vậy thì nguy. Thì hãy hoãn lại còn hơn. Nói mà không nghĩ, nông nổi thì sẽ bị họ lung lạc, công kích, kích bác, mai mỉa. Vì bao giờ bọn làm báo cũng sẵn lời phúc đức, sẵn cái lối chọc gậy xuống nước của người Phúc ta, cổ động giúp cho hội từ thiện. Phúc gọi em gái bảo, này, nhớ như chôn vào ruột đây này, bảo U già, bảo thằng nhỏ và tất cả mọi người rằng, hễ có ba ông nhà báo đến hỏi, thì cứ đáp rằng ông tôi đi vắng. Vâng. Mà không cứ nhà báo, bất cứ ai cũng bảo tôi đi vắng cả, nghe chưa? Cụ Phán hỏi, nhưng có cái ông gì đấy, là nghiệp chủ chi đó, đến gạ bán một tòa nhà Tây kiểu biệt thự ở đường Quang Thánh, có vườn hoa chung quanh rất rộng, xem chừng giá cả như thế thì hời lắm. Vậy tưởng cậu nên tiếp ngay ông ta, nếu ông ta chốc nữa đến đây. Thôi thế thì tùy thầy, liệu ai đáng tiếp thì tiếp, duy có bọn nhà báo thì cứ là ông chủ đi vắng. Dạ vâng. Phúc nháy Tấn ra một góc nhà hỏi, đêm nay anh có thích đi chơi không? Tấn lắc đầu, cũng không thấy cao hứng mấy. Nhưng cứ đi nhé, nếu bị anh ép thì đi cũng được. Lại đến cái chỗ ấy. Được. Phúc dúi cho bạn một tập 50 bạc giấy, nháy mắt. Đấy, làm thế nào vứt hết chỗ ấy đi. Nội, đêm nay rồi tôi sẽ xuống sau, không biết vào lúc nào, nhưng thế nào tôi cũng xuống, anh cứ đi trước. Được lắm. Tấn đi rồi, cả gia đình nhà ấy ngồi vào bàn ăn. Bà mẹ và cô em gái ở nhà đã hết sức trổ tài nữ công, vậy mà Phúc vẫn lắc đầu một cách tàn nhẫn, chẳng cho món gì là ngon. Bị cái thất vọng ấy, hai người vốn nhiều lời lắm, bữa nay nói rất ít. Ông bố cũng có hỏi Phúc mấy lần, nhưng vì Phúc không nghe thấy nên ông lại đành ngồi ăn yên lặng theo cái lối ông bố sợ con. Sau cùng thấy Phúc trầm tư mặc tưởng, tất cả mọi người không dám chuyện trò gì với nhau nữa. Người ta chỉ mời mọc nhau rất khẽ, bật ho cũng không dám ho to, hắt hơi cũng tạm đứng lên chạy ra xa. Phúc lúc ấy nếu là nhà báo thì là đương nghĩ một cái bài tổng công kích toàn thể các hội từ thiện. Anh thấy như có hiện ra trước mắt một lũ người khăn áo chỉnh tề, thuộc hạng thượng lưu xã hội mà đầu óc rất nô lệ, tư cách rất đê hèn, đừng lấy cớ vì xã hội để thỏa những cái danh lợi riêng. Tuy rằng những cái danh lợi ấy Phúc chẳng rõ nó mày ngang mũi dọc ra sao. Anh tin rằng ở cái xã hội khốn kiếp nhất là cái xã hội Việt Nam ta, chẳng thể nào lại có kẻ nào làm nổi một công việc công ích gì mà không vì tư lợi. Phải, nếu quả thật đã có một số người, dẫu là số ít đi nữa, hoàn toàn thành thực nghĩ đến đồng loại, thì xã hội này lại còn đốn mạc như thế này hay sao? Việc gì cũng vậy, cứ đến người Việt Nam làm là hỏng. Tư tưởng nào ở đâu thì còn tốt đẹp, mà đến cái xứ Việt Nam là chỉ gây ra những chuyện thối nát, những trò nhố nhăng. Phúc thở dài bĩu môi. Lúc ấy, anh ta chỉ là nghĩ rất thành thực, công phẫn một cách chính đáng để mà tự cho mình cái quyền bi quan một cách lãnh đạm như các thánh hiền mà thôi. Quả vậy, anh không hề ngờ ngợ rằng đó là cái lòng ích kỷ của anh, nó đã biến ra thiên hình vạn trạng trong tâm giới anh. Nên chi anh mới không biết rằng xã hội sở dĩ không tốt đẹp được, chẳng có người thành thực vì công ích được, ấy chính là vì có kẻ nào khả dĩ hữu ích được thì kẻ ấy chỉ hoài nghi, bàng quan và chỉ biết thóa mạ như anh. Thế thôi. Anh tức giận đến đỏ bừng mặt, vứt đũa bát đứng lên lầm bầm. Thật thế, làm chó gì có đứa nào tốt được. Và người nhà anh chẳng hiểu gì, thấy thế ai cũng ngày ngáy lo. Phúc lấy tâm, ngậm ở miệng, lên nằm dài trên sập, tay bắt ngang trán. Trong thân thể anh, một thứ nhọc mệt đã thấm vào, một thứ uể oải đã chạy đi khắp tứ chi. Thì ra bộ máy tiêu hóa chạy chậm chạp vì bữa ăn quá no đã làm cho tư tưởng giới của anh không được minh mẫn xuất sắc như bình nhật. Thật thế, làm chó gì có đứa nào tốt được, anh thầm nhắc một lần nữa và thấy khoái chí lắm. Nhưng chợt có một mẩu hồi ức bỗng nổi loạn trong lương tâm anh. Nó làm cho anh phải giật mình, và thần vị kỹ trong lòng anh cũng không được vui cười hả hê mãi nữa. Câu phê bình độc địa kia, Phúc thấy như là một sự khinh tiết, một sự mạn thượng ghê gớm. Nó hạ nhân phẩm anh xuống hàng hạ lưu. Ấy thế là anh nhớ ngay đến buổi vào thăm nhà hội tế sinh ở ngõ Lý Thường Kiệt. Anh ăn năn tự mắng mình. Chết thật, ta đã nghĩ bậy quá đi mất. Dẫu sao thì ở đời này tuy vậy vẫn có người xấu là thuộc số ít, đáng kính trọng thật, chứ sự đời chẳng đến nỗi hoàn toàn xấu cả đâu. Bữa ấy, cách nay đã ngót một năm, anh đi dong chơi một cách thư nhàn như số đông người thất nghiệp muốn tìm một điều ích lợi chi đó. Trong cái sự đi chơi lang thang, tình cờ đà chân vô định của anh đưa anh đến nhà hội tế sinh. Anh đã được mục kích, hàng trăm trẻ con dưới 10 tuổi, còn nhà lao động, vô sản, sống một cuộc đời công cộng rất có tổ chức. Được ăn, học, chơi, tắm, được thay quần áo mỗi ngày một lần. Cứ thế mãi, ngày nào cũng vậy, mãi cho đến khi nào bố mẹ chúng sau khi không chết đói nữa, thì lại đến xin con đem về nhà mà thôi. Cái công cuộc xã hội ấy đã kích thích rất mạnh vào một tâm hồn giàu tình cảm như của Phúc. Trông thấy sự tận tâm rất đáng khen ngợi của một ông giáo học, người thư ký và của những người khác nữa thuộc nhân viên của nhà hội, về sự săn sóc lũ trẻ mà con mắt trưởng giả hẹp hòi của đời có thể coi là bẩn thỉu, khó thương, trông thấy những phương pháp chép của Âu Tây mà bọn trẻ ấy được hưởng từ lúc ăn, lúc học, cho chí lúc nô đùa. Phúc cảm động hết sức, chính phục không biết đến thế nào mà kể. Đến lúc được chào người hội trưởng nữa, thì lòng kính phục của Phúc trở nên một thứ ngưỡng mộ, có tính chất tôn giáo của người sùng đạo trước hình tượng đấng cứu thế nữa. Anh ta đã phải vui mừng tự hỏi, chà, ở cái xã hội này mà lại có thể có được một người đáng kính trọng đến bậc này sao? Ở cái nước Nam khốn khổ, xấu xa này mà lại có được một sự tốt đẹp thế này hay sao? Kể ra thì sự hoan nghênh ấy cũng là hợp lẽ lắm. Vì người hội trưởng là một bà lão già gần 80 tuổi, mà thiên hạ gọi nôm là cụ cả mộc, vẫn tận tâm săn sóc lũ con cháu thiên hạ ấy, chẳng kém con cháu của cụ, và lại còn phải lo sao cho hội khỏi đóng cửa, bầy trẻ thơ kia khỏi bị vô thừa nhận một lần nữa. Bởi cớ các hội viên rất hay quên đóng tiền. Nếu quá lạc quan đi nữa, Phúc cũng không dám tưởng rằng ở đời lại có thể có một người đàn bà góa chồng, không con, vốn giàu có, mà lại hy sinh cả cuộc đời mình, vui lòng để sản nghiệp riêng tiêu mòn vào một công cuộc xã hội, miệng ăn núi lở như thế, mà vẫn được cho đến lúc già lụ khụ, mà già cả như thế rồi, cũng không giảm lòng từ thiện chút nào, quên cả mình, quên cả gia đình, chỉ vì cái vấn đề cơm áo của lũ trẻ kia. Nghĩ thế xong, thì Phúc tự thấy hổ thẹn đáng khinh bỉ không còn để đâu cho hết. Mãi đến lúc ấy, anh mới hiểu rằng những tư tưởng hoài nghi và bi quan mà anh vừa có gốc tích là tấm lòng ích kỷ nhỏ nhen mà ra. Anh vội giao hẹn ngay với chính anh rằng từ nay trở đi thì chính anh không nên tin ngay cả anh nữa. Việc gì cũng phải nghĩ đi nghĩ lại rất thận trọng mới được. Sau cùng Phúc thở dài, vẫn còn giận mình, để mắng mình, tự nhiên ta được hưởng tới 10 vạn đồng. Thế mà ta đây tiện đến bậc không bằng một bà cụ già. Nhưng ngay sau đấy, anh lại phì cười, vì nếu nói thế thì chẳng những một anh mà thôi. Trong thiên hạ, hằng hà sa số những trượng phu, tay to mặt lớn, lương đóng đại gia, khai quốc công thần mà cũng không bằng bà cụ già ấy. Muốn cắt đứt sự bức rứt lương tâm, anh gật gù khẽ nói với mình, 500, phải lắm, ta sẽ biếu cụ 500. Cụ Phán, bà thoáng nghe thấy sợ tái mặt đi, vội hất hàm cho cụ ông vội để ý. Nhằm lúc cụ ông cũng để ý lắm, nên trông thấy cụ bà tái mặt, cụ ông cũng trầm hoảng. Cái xe điếu rơi khỏi môi và khỏi tay, cụ sặc thuốc lào, cụ ho một hồi rất dài tưởng chừng đến rách cổ. Chị Phúc, cô Đức cũng ngơ ngác nhìn nhau. chợt lại thấy Phúc vui vẻ hỏi một cách ngây thơ, thầy nhỉ, 500 bạc, thế đã là một số tiền to chưa? Cụ Phán Ông lại giật mình một lần nữa, ngẩn người ra, không biết đáp thế nào cả. Còn cụ bà thì không dám nói leo, điều ấy đã cố nhiên, nào ai thèm hỏi tới mình. Cụ ông tư vấn, quái thật, nó muốn cho mình 500 à, chỉ có thế rồi thôi hay sao? Mình đẻ ra nó thì phải được hưởng vào số tiền 10 vạn ấy cho đến lúc quy tiên mới được, chứ lẽ nào? Hay nó cao hứng muốn thưởng cho mình 500 để khao cái ngân tiền năm ngoái và rồi cứ vợ lẽ chơi? Nghĩ thế rồi ông cụ chẳng ngần ngại đáp, 500 bạc thì có gì gọi là số tiền to? Phúc trợn hai mắt thật to hỏi lại, chết nổi, 500 bạc thì có gì? Ông bố lại ngất ngưỡng cái đầu, chứ không ư, kể 500 đối với người nào khác thì có lẽ cũng đủ là to. Nhưng với cậu, bỗng chốc trời cho có trong tay hàng 10 vạn, thì thế lại là nhỏ. Phúc ngồi dậy, xó chân vào giày, tuyên ngôn, thôi thế thì ít ra tôi cũng phải biếu cụ 1.000. Ba mẹ vẫn chưa thủng chuyện, nhưng cũng đã hơi mừng. Thôi thì 1.000 bạc, nó cho ông ấy hay mình cũng thế, miễn có cho thì thôi. Bèn vui vẻ hỏi, Phúc đức quá, thế biếu cụ nào đấy? Thấy bố mẹ đều vui vẻ sốt sắng như thế, Phúc chẳng còn sợ bị ngăn trở nữa, tức thì cắt nghĩa. Biếu cụ ấy là cụ Cả Mộc, một bà cụ già góa chồng từ lúc còn trẻ, mà đã hy sinh cho việc xã hội, làm hội trưởng một hội thiện nuôi hàng trăm con nhà nghèo, tức là hội tế sinh. Biếu cụ đây không phải là biếu riêng cụ, nhưng là quyên cho quỹ hội mà cụ trông nom. Phải đấy, mình mà lại không bỏ nổi 1.000 bạc ra, thiên hạ nó cũng chửi. Hai vị phụ mẫu của nhà tư bản đã bắt đầu lấm lét nhìn trộm nhau. Cụ bà thề ngay với thiên địa quỷ thần, quyết không tha thứ cho cụ ông về cái tội dám cho 500 bạc là còn nhỏ. Nhưng vốn có cái óc thông minh vặt của những viên chức trung thành, không khi nào chịu ông sếp mắng dẫu là quả có tội. Cụ ông không run sợ về vẻ mặt hình như thốt nhiên mà sai chứ nãy của cụ bà. Cụ chỉ đau đớn xót xa, muốn ngẫu hứng lên một bài thơ cổ, chửi cái thói đời đen bạc một vố chơi. Lại thấy Phúc sốt sắng nói, à thế này thì tuyệt, để đấy, mai kia có đem tiền xuống hội thì thầy đẻ cùng đi với con. Con sẽ để cho thầy đẻ được cái hân hạnh đặc biệt cầm tiền đưa trao tay cụ Cả Mộc. Và như thế là thầy đẻ đã làm được một việc từ thiện, một việc phúc đức to tát bậc nhất chưa có ai làm nổi. Ông bố cố gượng cười để pha trò. Giả dù con để cho thầy cái hân hạnh đặc biệt cầm 1.000 bạc ấy, để lại trao tay cho thầy thì còn hơn. Cái giọng kẻ bưởi vơ vào ấy rõ mới đáng ghét làm sao. Phúc bị cục hứng, tức thì thấy lộn ruột lắm, không thể tha thứ được nữa. Anh ta nghiêm nét mặt lại, đáng sợ như một vị bạo chúa, hỏi sỏng, tôi nói đùa với ông đấy à? Cụ Phán không dám ngẩng mặt lên nữa. Cụ cầu trời khấn Phật sao cho cái giận của con cụ chỉ đến thế mà thôi, chỉ vùng vằng lên gác. Bây giờ bà vợ mới dẫu mỏ lên, mắng đức ông chồng vô tích sự. Rõ cái mặt kìa, đã biết sướng chưa? Ấy là cả người ngợm không đáng nửa đồng xu mà khẩu khí lại to đến thế. 500 bạc có gì, rõ nối giáo cho giặc chứ? Dẫu đổ bìm leo, vợ Phúc cũng làm một câu. Thầy rõ thật là ăn không nhai, nói không nghĩ. Cụ Đức xưa nay vốn ngoan ngoãn lắm, vốn rất sợ bố nữa, thế mà lúc ấy không thể không dám nói. Thầy thì rõ lắm ca lắm cẩm, phiền quá. Bị tổng công kích dữ dội thế, cụ ông vẫn dịu dàng. Ô hay thì nào tôi biết đâu, thế cậu ấy kêu biếu cụ, tôi tưởng cậu ấy biếu bà, cho nên tôi cũng đỡ lời hộ, ai ngờ đâu lại đến nồng nổi ấy. Cụ Phán bà cũng nguôi nguôi, tuy chẳng cảm ơn cụ ông, vì Phúc đã lại xuống đây kia, nên không ai dám nói gì nữa. Đã nghe thấy cả, Phúc rất phiền, anh thấy cả gia đình anh không có một ai ra hồn cả. Anh hiểu ngay tại sao chẳng có một ai làm nổi một việc gì khác thường trong đám thiếu niên, mà chỉ vì người ta ai cũng có bố, mẹ, vợ, em gái. Không muốn việc của mình bị phản đối, dẫu là ngấm ngầm, tức thì anh tuyên bố dứt khoát, thôi đừng có ai sợ nha, thằng này đã không là thằng điểu thì nó không hưởng cả một mình đâu. Được được, không vội gì phải ôm lên, rồi thì ai ai cũng có phần cả, không để ai mất phần đâu mà sợ. Nói xong, Út mới thấy mình đã làm như một người phát chẩn cho ăn mày, cho dân đói, khi thấy trật tự của hàng ngũ bị phá vỡ, mà phải nói cho đám chúng sinh đừng có xô đẩy hoặc chửi bới lẫn nhau. Thấy mặt mũi ai cũng vui tươi sáng quắc lên, anh Yên Trí cho rằng những người ấy chỉ đáng nghe thứ ngôn ngữ ấy là cùng. Chợt thấy vú già ngoài cửa hàng chạy vào thưa: "Mợ, cô ra xem là ai, có khách ạ." Cả vợ lẫn em Phúc chạy ra, rồi thấy lào xào: "Thì tôi đã nói là ông ấy đi vắng." "Không à, quả thật là đi vắng chưa về." "Vâng, không biết bao giờ về." "Dạ, vâng, được. Để bao giờ về chúng tôi xin thưa." "Vâng, mai các ông đến sớm." "Vâng, đúng 9 giờ sáng các ông đến." Rồi cô Đức chạy vào hí hửng: "Bọn nhà báo đấy anh ạ, em đã tống khứ họ đi cả." Phúc rất vui, tuy rằng anh không biết mình đã tỏ ở chỗ thiên hạ, mà lại báo giới nữa, xin vào hầu anh cũng khó khăn như xin vào quan thống sứ. Anh khen cô em và hứa rộng rãi: "Được, thế là ngoan lắm, rồi đi sẽ cho dăm nghìn." Cô gái trẻ mỉm cười, cúi đầu tự nhủ rằng thế thì từ nay mà đi, bất cứ ai đến hỏi cũng phải đuổi đi ngay tức khắc. Nhưng lại thấy chị Phúc vào với một lá danh thiếp, Phúc gắt: "Rõ khỉ lắm nữa, đã bảo đi vắng mà lại. Người này nên tiếp, người này gả bán cái gì nhỉ? Cái villa ở đường Quang Thánh đây, cậu định mua ngay ô tô thì có ngay biệt thự chứ." Phúc đành gật đầu, tuy anh sợ ở dưới xóm Tấn đã nóng ruột. Khách là một người đứng tuổi, vận âu phục, có răng vàng trong miệng, bút máy vàng ở túi áo, đồng hồ vàng ở cổ tay. Lời chào của khách là những câu chúc rất nhã: "Rất hân hạnh được ngài tiếp ngay thế này, xin có lời mừng ngài và chúc ngài rằng với cái tài lộc tự nhiên ấy, ngài sẽ bốc lên hàng trăm vạn nữa." "Ông dám cảm tạ tiên sinh, xin tiên sinh an tọa." Được ngồi, khách vội dở cái cặp to ra, rút một đống giấy, nói liến thoáng: "Thưa ngài, nếu ngài tạo ngay cho cái biệt thự này thì ngài mua rẻ được 5.000 bạc đấy ạ. Chẳng nói giấu gì ngài, tôi đương kinh doanh về mỏ, gặp hồi khó khăn, bán thế này là lỗ mất 5.000, mà phải bán bẩm nhà 3 tầng, xi măng cốt sắt, kiểu tối tân, có đủ lò sưởi, máy nước, vệ sinh máy, bếp rất rộng, lại thêm 2 mẫu vườn. Ngài tha lỗi nhé, thế này thì khí không phải, nhưng tôi phải đi đằng này tức khắc, mà việc này can hệ, vậy xin ngài để sáng mai." Người kia chẳng hiểu có điếc không nhưng cứ nói nữa: "Vâng, 2 mẫu vườn, cứ một cái chuồng nuôi công của tôi cũng đã đáng 300 bạc, lại có bể bán nguyệt, có giả sơn cao 2 thước 50, vườn hoa đẹp mắt lắm, các thứ cây quý cả, quả đã gần ăn được. Đây là văn tự, địa đồ, đây là ảnh tòa nhà ấy, mới chụp vì sợ ngài không thèm quá bộ đến thăm, bẩm giá đáng 1.5 vạn, nay chỉ xin ngài cho đúng 1 vạn. Phúc cố gắt: "Vâng vâng, thế thì đây có 2 cụ tôi, ngài cứ việc nói chuyện với 2 cụ tôi xem sao. Còn tôi thì tôi xin phép ngài phải đi, mai ta lại gặp nhau nữa." "Bẩm nếu thế cũng được ạ." Cụ ông và cụ bà thấy bỗng dưng ông con lại cho mình cái quyền to tát ấy thì sướng đến nở mũi. Bây giờ cụ bà mới gọi pha chè mạng sen tiếp ông kia. Hai con cụ thì tranh nhau cái ảnh chụp tòa nhà để xem như đồ trẻ con. Phúc bắt tay ông chủ mỏ đương hẩm vận ấy rồi ra đi. Ra đến đường anh mới biết rằng người đến bán nhà cho anh cũng đi xe hơi Ford hẳn hoi. Trong trước nhìn sau, cả một phố không thấy tăm hơi một chiếc xe cao su nào. Anh rất bực tức. Phải đi bộ mất ít bước, anh cáo, nói một mình như một kẻ phàm phu tục tử. Thật xứng đáng với tư cách những quân đột khởi, thấy bất cứ sự nhỏ nhặt gì cũng là đại họa. Biết nông nổi thế này thì mua mẹ nó ngay cái xe từ chiều.